quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 182 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh phần 24, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Quả thật như lời của Đức Chúa Trời cảm động sứ đồ Phi-e-rơ, và ông đã thốt lên trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, từ câu 19 đến câu 21. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ân phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Tấm gương về sự nhịn chịu của Chúa Giê-xu trong khi Ngài bị oan ức, khinh ghét, để làm cho xong công tác cứu chuộc nhân loại. Đó là bài học lớn khích lệ mọi tín hữu ngày nay trong tinh thần nhịn chịu, làm công việc Chúa dư dật luôn để hoàn thành mọi công tác cha giao trên đất. Chúng ta đã suy ngẫm bài học về sự nhịn nhục của Chúa Giê-xu, khởi đầu qua sự Giáng sinh, tiếp đến là 30 năm trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh với mọi người, để rồi được xác chứng qua lời Kinh Thánh rằng Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 52. Tinh thần nhịn nhục và nhẫn nại chịu khổ của Chúa Giê-xu tiếp tục bước sang giai đoạn khắc nghiệt hơn khi Ngài khởi thiên hành trước vụ cách công khai giữa vòng thiên hạ, rồi đỉnh điểm là sự thương khó trên thập tự giá. Đó chính là giai đoạn mà chúng ta tiếp tục suy ngẫm về gương nhịn nhục của Chúa của Thế Giê-xu trong bài học hôm nay. Giai đoạn chịu thương khó để đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Tiếp nối giai đoạn Chúa Giê-xu phải nhẫn nại mà đối diện với sự bắt bớ của người Giu-đa, các thầy thông giáo và phe Pha-ri-si. Sự chống đối này chưa bao giờ suy giảm, mà mỗi lúc càng gia tăng thêm cách khắc nghiệt. Ban đầu còn diễn ra cách tự phát tại thời điểm Chúa thi hành sự giảng dạy và cứu giúp. Nhưng khi đến gần cuối 3 năm thì sự bắt bớ đã diễn ra cách có tổ chức. Tức là có sự cộng tác của những cá nhân, phe phái vốn trước đó không ưa thích nhau. Và cuối cùng đó là âm mưu bắt Chúa tại vườn Getsemane. Đây chính là khởi đầu cho những thời khắc đau đớn kinh hoàng nhất trong cuộc đời chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất. Cũng theo đó, sự nhịn nhục của Chúa được bày tỏ cách lạ lùng trong giai đoạn này để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: "Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã gần tới, Con Người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia." Khi Ngài còn đương phán, Sải Thí Giu-đa là một người trong 12 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: "Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy." Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu mà rằng: "Chào Thầy," rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: "Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao?" Rồi chúng nó đến gần, ra tay bắt Đức Chúa Giê-xu, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 45 đến câu 49. Sự nhịn nhục của Chúa Giê-xu càng được bày tỏ cách sâu sắc khi cả tòa công luận và nhiều người làm chứng dối đứng lên nghịch cùng Ngài, song vẫn không bắt được tội chi hết. Trong cơn tức giận, họ đánh đập, mắng nhiếc, song Chúa vẫn không hề tức giận hay trả lời bên vực mình. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài cho được giết Ngài. Dẫu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến nói như vậy: "Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: "Những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại sao?" Nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: "Nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao?" Chúng trả lời rằng: "Nó đáng chết." Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có vẻ vả Ngài mà nói rằng: "Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đến ngươi." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 59 đến câu 68. Đỉnh điểm của lòng căm giận vô lý của người Giu-đa khi đồng lòng hô vang phải giết, đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự, trong khi chính quan tổng đốc Phi-lát 2 lần xác nhận Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: "Đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội chi." Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Kìa, xem người này." Nhưng khi các tỳ thế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết." Theo phúc âm Giăng chương 19, từ câu 4 đến câu 7. Vậy cho ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước về sự thương khó của Chúa Giê-xu trong tiên tri Ê-sai chương 53 câu 7: "Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng." Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng 2 tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác, nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề rằng người này là vua dân Giu-đa. Theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 33 đến câu 36. Gương Chúa Giêsu thể hiện mỹ đức nhịn nhục của trái Thánh Linh trong giai đoạn thương khó thật tuyệt vời. Nhất là trong đêm vị nộp, lời Chúa phán với các môn đồ: Ngươi tưởng ta không thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thể nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến, theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 từ câu 53 đến câu 54. Điều này cho thấy Chúa thừa điều kiện để thoát khỏi tay những kẻ bắt bớ, nhưng Chúa phải chịu nhịn nhục vì cớ phải hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa khi ngày nay Ngài kêu gọi và sai phái chúng ta mỗi người vào trong mỗi công tác phục vụ khác nhau. Chắc hẳn từng tín hữu khi sẵn lòng dấn thân vào sự phục vụ Chúa, không những vì lòng biết ơn trước tình yêu lớn lao của Ngài, nhưng cũng vì nhận biết lợi ích là đem đến sự gây dựng đời sống tâm linh của tín hữu, góp phần cho hội thánh trở nên được phát triển mạnh mẽ. Song như chính hình ảnh của Chúa Giêsu phải ném trải với biết bao sự khó khăn để hoàn tất công tác cứu rỗi, thì ngày nay sự thử thách trăm bề cũng là điều đương nhiên xảy đến với mọi tín hữu. Điều đó đòi hỏi mỗi người cũng cần phải trang bị cho mình bông trái Thánh Linh là nhịn nhục, tức đức tính sẵn sàng chịu khổ, nhịn chịu trước mọi khó khăn để làm cho xong công tác cha giao phó. Có như vậy mới có thể đem đến kết quả trọn vẹn như lòng ao ước của chúng ta hay như ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Có khi nào chúng ta phục vụ Chúa mà cảm thấy mệt mỏi, muốn chùn bước trước những sự bắt bớ mà mình đang đối diện, trước những thái độ đáp ứng bất xứng của người khác đối cùng mình, ngay cả là người chúng ta đang tận tụy phục vụ không? Xin Chúa cho mỗi chúng ta hãy nhớ đến gương nhịn nhục của Chúa Giêsu mà noi theo dấu chân Ngài. Có như vậy thì đời sống chúng ta mới có thể được Chúa khen là đầy tớ ngay lành và trung tín. Và những đời sống tín hữu được chúng ta phục vụ mới có thể được gây dựng và đổi mới. Công việc nhà Chúa mới đạt được kết quả trọn vẹn theo ý muốn của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 183 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì lòng yêu thương, Giêsu đã đến để đưa linh hồn của chính tôi lên từ hầm tôi dục nhục ô hôi thôi. Chúa lấy ơn nâng vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ vấp thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đứng vực tôi dậy, Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ vấp thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu.